Bà Tư ngồi trước thềm nhà, bàn tay xanh xao, lần chuỗi. Lúc nào bà cũng mến người anh thứ ba của bà hơn. Bà nói với cơn gió, lúc này ngừng lại, quay quần xung quanh bà. Gió ơi, nói mày nghe nè, mày biết không, người anh thứ ba của tôi có vẻ khác thường với mọi người. Vì vậy mà ảnh cô độc, thiệt tội nghiệp. Ảnh phải chịu đựng quanh năm suốt tháng với những ánh mắt trêu chọc của tất cả thế gian. Tới như tôi là em một nhà với ảnh, mà cũng có khi mỉm cười. Khi trông thấy ảnh, chuyện ảnh từ chối làm thằng hề đi rao bảng. Đó là ảnh từ chối xuất hiện trước đám đông một cách lố bịch, không ra hình người. Mà ảnh có quyền được từ chối những điều không chính đáng một cách khiêm tốn. Có phải vậy không? Rồi bà Tư mỉm cười, nhớ nhiều chuyện khác đã qua. Bà lắc đầu, thì thầm kể chuyện với con mèo già. Nó thật là già, đang nằm lim dim sưởi nắng trên sân gạch đỏ bầm. Mày biết không, khi ba anh em còn nhỏ, anh ba là người gần em nhất đó. Ảnh cõng em qua những vũng nước mưa. Ảnh hái cho em những trái bần xanh và những nhánh bông lục bình. Em thường nhìn ảnh nói chuyện với cái tấm dáng, người bạn thân nhất của ảnh đó. Mà nó cũng khổ như ảnh và em vậy. Ảnh nói, nè tấm dáng ơi, mày khổ quá à. Đúng là tấm dáng khổ. Suốt bao năm, trên thân mày hằng biết bao vết dao, không khác tấm thớt. Nhưng một người mà đi nói chuyện với tấm dáng vô tri á là điều ít có và khiến cho ai cũng tức cười, khó hiểu hết á. Mà ảnh còn nói với ai được, bởi suốt ngày ảnh chỉ có nó, như là em gái ảnh chỉ có sâu chuỗi thôi. Ảnh thương tấm dáng như một người, như một con người. Rồi ảnh thương em gái như trái tim ảnh. Anh ba ơi, khuôn mặt người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Lúc đó anh cúi xuống nhìn em. Anh nheo mắt làm hề với em, làm em cười. Rồi từ lúc đó và lúc nào em cũng nhìn anh không chán. Mà nè, anh thiệt ngộ nghĩnh đó nghen. Ít có người nào như anh đó. Với em thì chỉ có anh là vui thôi. Đó là gương mặt của một người tử tế, có ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt là tấm gương soi tâm hồn một người. Anh có đôi mắt cười, nhưng ưu tư phiền muộn. Đôi khi anh chợt trở nên vui tính thái quá, sau đó thì nỗi buồn phiền lại xâm chiếm anh. Em thì lúc nhớ, lúc quên, duy chỉ có một chuyện em nhớ rõ nhất là khi cha tụi mình rã gánh xiệc rong, ông lại về ở trong một khu nghĩa địa. Nghĩ tức cười là cả gia đình mình không có nổi một mái nhà. Mặc dù đôi khi cha cũng có ý định đó, nhưng rồi ông lại quên đi. Nghĩ cha như người du mục hẫm giận. Em nhớ là mẹ luôn nói với cha không biết lo xa. Ông cũng biết, nhưng mà ông là vậy đó, đã là vậy rồi. Em không nhớ lúc nào tự nhiên em đứng trước tấm gián phóng dao. Nó xa xôi quá, nhưng em nghĩ rằng do em không bao giờ khóc. Mẹ thường nói em lì, mà chắc đó là nguyên nhân em được chọn làm cô đào con của tiết mục này. Em có nhiều tưởng tượng hơn người. Em cho rằng những lưỡi dao không thể nào chạm vào người em được. Em nghĩ nó là một nghệ thuật giúp cho khán giả giải trí giây lát, thậm chí có lúc nhìn những lưỡi dao bay về phía mình. Em còn nghĩ nó là những cánh hoa đó. Em thiệt là mơ mộng. Nhưng có một hôm, em nhìn mẹ làm những con cá. Em thấy lưỡi dao này không khác cho lắm những lưỡi dao kia. Sau đó, em bắt đầu thấy sợ. Càng đứng nhiều buổi với trò phóng dao, em càng sợ. Em là con cá trên tấm thớt, chứ đâu có hơn gì. Lúc đó tim em cứ rộn ràng như một người thiếu nợ ai đó, mà họ sẽ xuất hiện thình lình. Người đòi món nợ chính là những lưỡi dao. Em không có cách nói nào khác, bởi nó là như vậy. Một buổi em tò mò mở cây rương của anh hai ra coi. Những lưỡi dao. Ồ, nó hoàn toàn khác. Khác hơn nhiều lúc nó ở trên sân khấu. Sao mà nó nặng và thô kệch. Điều đó em không nói, nhưng mà nó vô tri. Vật vô tri có biết gì mà không gây tội chứ? Anh biết không? Đó là một ngày khá đẹp trời. Mẹ đang ngồi bói bài. Em bỗng lạnh toát cả người. Trời đất tối sầm đi. Đó là cơn chóng mặt khó hiểu. Em thấy những lưỡi dao gần như nhảy tưng tưng. Nó hết sức hiếu động trên tay em. Nó không phải là cánh hoa, mà là sắt thép bén nhọn lạnh lùng. Quả thật là con người ta thiệt khổ vì trí tưởng tượng và ngây thơ. Rồi từ đó, em ít nói dần và chỉ nghĩ đến một điều là một ngày nào đó lưỡi dao sẽ xuyên qua người em. Trái tim em đập nhanh những lần nhìn lưỡi dao bay tới. Rồi, khi không có biểu diễn thì tim em vẫn đập khác thường. Em hay chóng mặt và cơ thể yếu dần. Em thấy những oan hồn dãy gọi em, có khi là ban ngày. Trời ơi, em chết khi còn sống, anh có biết không? Không chỉ là sợ những lưỡi dao, mà em còn sợ cả những người đang sống xung quanh em. Mà con người sao ác vậy? Cứ mỗi đêm biểu diễn, em nhìn thấy biết bao khuôn mặt vô tình, những nụ cười và những tràng pháo tay. Nhưng có gì vui khi nhìn thấy một đứa con gái đứng trước mũi dao? Em biết anh đang ở ngoài sau tấm ván, vì em nghe nhịp thở của anh, sự nổi giận của anh, kể cả sự thụ động tới chai lì của anh. Anh không dám nói. Vì vậy, càng ngày anh càng khác thường hơn, điên rồ hơn. Em sợ cái tâm thiện của anh, mà sự bất nhẫn đôi khi làm cho người ta trở thành ác tính. Có khi là như vậy đó. Em đã làm cô đào đứng trước tấm ván phóng dao từ khi em là một đứa con nít cho tới khi đã qua hết một thời con gái. Ngày cha mỏi mòn phải rã gánh hát, anh em mình cũng đã có tuổi rồi. Những ngày tươi đẹp nhất của đời người qua mau một cách phí hoài. Sau đó là một chuỗi ngày truân chuyên. Mình không có một cái nghề trong tay, không có một đồng xu khởi nghiệp. Lúc đó cha không chuẩn bị gì cho các con, mà chỉ có mẹ tiên liệu mọi bề. Bà chắc chiêu từng cắt vốn trong con heo đất của bà. Nhưng em đã mất sự bình thường. Do em chưa bao giờ có niềm vui, chưa có một ngày hạnh phúc. Như những người con gái khác, em cảm thấy em kỳ lạ mà người khác cũng nói như vậy. Em không sống gần ai được. Em biết mình cố chấp, nhưng không thể khác. Không một ngày, một giờ nào mà chung quanh có người, em thấy tủi thân phiền muộn. Em xin lỗi mọi người. Cái số của em là như vậy, biết làm sao được. Mà ai nói em không cần sống gần con người? Em như người bị bỏ quên. Em sợ. Một chiếc lá rơi nhẹ, em cũng giật mình. Một cơn gió thoảng qua thềm cũng làm cho người em co lại. Một lời nói thông thường cũng làm em lạnh người, huống chi là một lời tỏ tình đã quá muộn màng đối với em. Lời tỏ tình, dù êm dịu và thiệt lòng đi nữa, nhưng trái tim em làm sao chịu nổi? Nó sẽ làm em chết đi vì hạnh phúc. Em xác xơ, không ra hình người nữa, mà tâm can em thì bấn loạn thất thường. Em tìm một nơi hiu quạnh, chỉ mong sống yên cho tới cuối đời. Em ít ra khỏi nhà. Em sợ phải đi qua đường, mặc dù chỗ em ở chỉ có một con đường nhỏ xíu, hầu như không một dấu chân người. Nói tới con đường, em chợt nhớ ra anh em mình đã đi biết bao nhiêu là con đường, hầu như qua mọi ngã đường. Vậy mà con đường nhỏ xíu một vài gang tay trước nhà em chỉ nhìn nó, vì biết rằng nó cũng chẳng còn đưa mình tới đâu. Hơn là nơi cuối cùng mọi người đều phải tới. Mỗi ngày, em ăn nửa chén cơm với miếng dưa leo, trái chuối hay cọng rau. Bây giờ em cũng vẫn chưa hiểu Sao em là con gái của mẹ? Mà mẹ không nói một lời với cha. Đừng để con mình đứng trước tấm gián phóng dao. Em không hiểu, không hiểu nổi. Nỗi đau của riêng em không còn là chuyện bị sát thương da thịt, mà cái nỗi đau nó lớn hơn nhiều. Nó ở tận nơi đâu, sâu thẳm như những hạt cát tội nghiệp dưới lòng biển. Nơi mà ngàn năm trước, triệu năm sau, có khi nào ánh mặt trời soi rọi tới? Nó là một cõi im lặng, trầm ngâm, vĩnh hằng. Nói tới đây, bà Tư ngưng lần chuỗi, rồi mỉm cười nheo mắt nhìn ra con đường nhỏ. Ông ba lụm cụm chở bằng xe xích lô. Trên nệm xe có một cái máy truyền hình lạc son. Không biết ổng lượm hay mua rẻ ở đâu tới tặng em mình. Nó như một cái vali với thiệt là nhiều nút, nhưng màn hình thì nhỏ hơn cái bao thuốc lá. Ông ba cười.
À, cái truyền hình này á, mà coi đá banh á, là phải tốn thêm cái kiến hiển vi đó nghe. À, vậy mà còn rõ lắm mà. Coi cho vui nhà vui cửa. À, coi quảng cáo sữa nè, rồi nghe con nít nó khóc cười, cũng đỡ buồn nghe bà Tư.
Dì đã quen với cách sống đi đây đi đó với gánh hát. Lúc đầu về với cuộc sống ổn định, coi bộ chưa hạp, nhớ nghề, ông ba cũng buồn. Bao nhiêu ngày thất nghiệp, không nhớ nổi. Rồi ông cũng có một người bạn cho đạp chung một chiếc xe xích lô. Ông ba đạp nửa ngày, còn ông bạn kia mắc nhậu cho nên có khi không đạp. Ông ba cười.
Biết sao không? Tôi gặp chú B với chú Tài Sai bán lạc son ở bên lề đường á. Thấy cái truyền hình này nó ngộ ngộ, rồi cái chú bán chịu đó. Mua cho cô Tư coi cho vui. Ở nhà không có gì hết, ráo cũng buồn. Có nhà có cửa rồi, cũng phải chân dọn chứ.
Nói chưa dứt tiếng, ông bà đã đi ra khỏi cổng. Bà Tư mỉm cười nhìn theo anh. Cái tánh lật đật, cầm cái này rớt cái kia vẫn vậy. Bà Tư ngồi nhìn cái máy truyền hình. Lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy nó. Hàng đêm bà cứ thao thức lén nhìn nó. Cái màn hình nhỏ xíu bằng gói thuốc lá vẫn là màu xám đen. Vào cái thời của bà chỉ có máy radio, máy hát dĩa, quay dây thiều. Sáng nay quét sân, bà cũng khẽ quay lại nhìn nó. Cho tới trưa hôm sau, ông ba đạp xe xích lô tới. Vừa mới nghe tiếng ông ngoài sân mà chân thì đã vô tới nhà rồi.
À, hôm qua quên nói chứ, cái máy này nó xài hai dòng điện đó, 110 cũng được, mà 220 nó cũng chạy tuốt luốt hà.
Bà Tư cười.
À, mẹ ơi, có dám cắm điện đâu mà coi.
Nói là nói vậy, chứ bà vừa tò mò, vừa hồi hộp, cầm ngay cái cắm điện. Như một đứa trẻ con, bà muốn biết thực sự là nó có hình hay không. Thì cũng như có người già rồi mà chưa biết nghe hay nói điện thoại vậy. Lẽ nào không có phim chiếu mà lại có hình? Nhưng nhịp tim đập mạnh, bà ngồi xuống cái giường tre, muốn khóc vì sợ. Ông ba cắm điện, phải chờ một hồi lâu cái máy nóng lên, nó mới kêu e e. Nhưng không thấy hình đâu hết, mà chỉ toàn là những chấm đen trắng. Bà Tư ngồi nhìn. Quả thật là nó cũng có hình đó chứ. Một lát sau thì có, nhưng là những hình nhân mờ mờ ảo ảo, làm cho bà chóng mặt, tim đập mạnh, nhất là cái chương trình gì thoang thoáng một màn xiệt nước ngoài như là phóng dao. Nhưng cái máy không bao giờ mở lại lần thứ hai, bởi chính hôm đầu tiên nó đã bốc khói tịch ngòi. Ông bà thở dài vì không bao giờ đem tới nổi một chuyện vui cho em gái mình. Không phải bây giờ, mà là từ hồi nào tới giờ. Nhà bà Tư có trồng vài cây kiểng. Bà tưới nước, đơm phân năm này qua tháng nọ. Nhưng nó chỉ có lá, chứ không hề ra hoa. Rồi như những ngày cũ đã qua trong cô quạnh, bà Tư chỉ còn có mỗi một chuyện là vui. Khi ngồi nói chuyện của mình với con mèo hay chiếc lá vàng rơi rơi. Lá ơi, năm tôi được 16 tuổi thì cha tôi rã gánh hát, rồi cả nhà phải vô ở đậu nhà chú Út trong một nghĩa địa. Chú Út này là em cùng cha khác mẹ với ông già tôi đó. Cái nghĩa địa hoang vu, cỏ dại mọc cao hơn đầu người, với hàng trăm ngôi mộ xưa cũ, có cái sạt lở không người chăm sóc, có cái còn nguyên vẹn hình khối nặng nề bằng đá ong màu đỏ sậm. Ban ngày nắng chói chang, gió đùa những chiếc lá khô rơi trong đám bụi hồng như phấn, một điểm trang muộn màng. Còn đêm về thì lạnh buốt xương, ẩn hiện trên những tàn cây đen sì là bầy đom đóm lập lòe, hàng triệu chiếc lá lao xao phát ra tiếng thì thào như một đám đông đang tranh nhau trò chuyện. Hồi đó chú Út làm nghề chở lu từ lò nung xuống tuốt Sài Gòn bán. Chú chở bằng xe đạp, khi nào về thì cũng say mềm. Còn ông già thì tóc bạc trắng, lúc nào cũng ngồi trước thềm nhà nhìn quanh quẩn. Mẹ thì cứ cằn nhằn cha từ sáng tới tối. Còn anh hai thì đi biệt tâm, anh ba thì lang thang ngoài những ngôi mộ, có đêm ảnh ngủ luôn ở ngoài, rồi ảnh ngồi ảnh viết viết vẽ vẽ những cái hình gì đó kỳ lạ lắm ở trên cát. Ảnh cứ chắc lưỡi rồi lắc đầu, rồi cũng có lúc hình như ảnh nói chuyện với ai á. Sau này tôi mới biết ảnh nói chuyện với cái bóng của chính mình. Rồi một hôm, tôi bỗng nhìn thấy thấp thoáng qua đầu ngọn cỏ, trong đêm, nhà ai leo lét ánh đèn dầu. Nơi đó, trong sương khói, có một người học trò vẻ mặt đăm chiêu. Về sau này, chính người học trò đó dạy cho anh em tôi một vài chữ. Mà tôi cũng thấy bâng khuâng mỗi khi trông thấy ảnh. Còn anh ba thì khác thường hơn. Ảnh như mẫu viết chì vụn trên bàn, rồi sau đó mẫu viết chì này biến mất. Anh ba ơi, anh có nhớ không? Tự nhiên hồi đó, da em cứ trắng dần. Nếu như ai nhìn thấy em trong đêm, người ta sẽ sợ lắm. Bởi em cũng không biết là em bị bệnh gì. Chắc là quá suy kiệt, cho nên mọi người nhìn em lo ngại. Và từ đó em ở trong nhà suốt. Em nghĩ em ở trong nghĩa địa coi bộ thích hợp với em hơn. Mà chính em cũng không dám soi gương nhìn mình. Đúng vào lúc này, em lại gặp một người khổ thai. Đó là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất dắt dai của em. Nó vẫn không trọn như tất cả mọi chuyện trong đời em, vì em có dám nói gì với người ta đâu. Em như chiếc lá khô rơi muộn màng, trang điểm làm gì với bụi phấn. Nhưng mỗi lần nhớ tới người đó, em vẫn khóc. Mặc dù lúc đó hay sau này, năm tháng qua mau, em có còn nhớ rõ khuôn mặt của người ta đâu.